Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tổng thống Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Bắc Kinh phát động chiến dịch đuổi lao động di cư ra khỏi thủ đô, phá vỡ âm mưu ám sát Thủ tướng Anh của Thánh chiến Hồi giáo. Tư lệnh Hải quân Nga thăm Hà Nội.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và khởi sự tiến trình dời chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ từ Tel Aviv tới đó, một diễn tiến đang khơi lên phản ứng tiêu cực từ phần còn lại của thế giới. Ông Trump phát biểu trong một bài diễn văn đọc hôm thứ Tư 6 tháng 12, Jerusalem không những là tâm điểm của ba tôn giáo lớn, mà còn là trái tim của một trong những nền dân chủ thành công nhất trên thế giới. Ông Trump nói tiếp, trong 7 thập niên qua, nhân dân Israel đã xây dựng một quốc gia nơi mà người Do Thái, Hồi giáo, Kitô giáo và những người thuộc đủ mọi tín ngưỡng được tự do sống và thờ phượng theo lương tâm và niềm tin tín ngưỡng của họ. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn duy trì cam kết sâu sắc với nỗ lực giúp tạo điều kiện cho một hiệp định hòa bình khả dĩ được cả Israel và người Palestine chấp nhận. Ông nói, tôi dự định sẽ làm tất cả những gì có thể làm được trong quyền hạn của mình để giúp đạt được một hiệp định như vậy. Các nước Ả Rập và các nước Hồi giáo trước đó cảnh báo rằng quyết định gây tranh cãi này có thể làm bùng nổ căng thẳng trong khu vực và phá vỡ các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa thế giới Ả Rập với Israel. Người Palestine kêu gọi tổ chức 3 ngày thịnh nộ để phản đối kế hoạch của ông Donald Trump. Đức Giáo hoàng Francisco bày tỏ quan ngại sâu sắc, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức một buổi họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo để phối hợp cách đáp ứng. Iran mô tả động thái này là sai trái, không chính đáng, khiêu khích và hết sức nguy hiểm. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không đề cập tới vấn đề này khi ông xuất hiện trước công chúng hôm thứ Tư. Chính quyền của Tổng thống Trump mạnh mẽ bênh vực bước hành động này, nói rằng ông Trump chỉ thừa nhận một sự thực lịch sử và cận đại. Động thái này còn giúp ông Trump thực hiện lời hứa đã đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử, vốn được các ủng hộ viên theo phái Phúc Âm và Do Thái giáo hậu thuẫn. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson hôm thứ Tư nói, Mỹ vẫn tin là có cơ hội rất tốt cho hòa bình giữa Israel và người Palestine. Lên tiếng tại Bruxelles, Ngoại trưởng Tillerson nói ông Trump rất cam kết với tiến trình hòa bình Trung Đông và ông đã dàn xếp một toán đặc nhiệm cho việc này. Toán này đang làm việc hết sức cẩn mẫn. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ hối thúc mọi người nên lắng nghe một cách cẩn thận và toàn bộ bài diễn văn của ông Trump. Các giới chức nói Tổng thống Trump đã chỉ thị Bộ Ngoại giao khởi sự lên kế hoạch để dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem. Họ nói rằng tiến trình này có thể kéo dài nhiều năm, trước hết để tìm một địa điểm, tìm nguồn tài trợ và xây cất một tòa nhà mới. Cho tới lúc đó, ông Trump sẽ ký lệnh hoãn lại việc di dời tòa đại sứ, như các tổng thống Mỹ vẫn làm từ bấy lâu nay. Hôm thứ Ba, ông Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas và ít nhất 3 nhà lãnh đạo khu vực khác để giải thích quyết định của ông. Theo một đạo luật được Tổng thống Bill Clinton ký năm 1995, phải dời tòa đại sứ Mỹ tới Jerusalem trừ phi Tổng thống ký lệnh trì hoãn. Tất cả các vị Tổng thống Mỹ từ sau Tổng thống Clinton đều ký lệnh này, kể cả ông Trump. Một số giới chức ở Washington bày tỏ quan ngại về nguy cơ bùng phát bạo lực nhắm vào các quyền lợi của Israel và Mỹ trong khu vực. Tổng lãnh sự Mỹ đã chỉ thị hạn chế du hành đối với các nhân viên chính phủ và gia đình của họ, khuyến cáo họ tránh tới khu phố cổ Jerusalem và vùng bờ Tây kể cả Bethlehem và Jericho, giữa lúc đang có nhiều lời kêu gọi biểu tình. Đại sứ quán Mỹ trên khắp thế giới đã được lệnh phải siết chặt an ninh.
Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tuyên bố về Jerusalem, Giáo hoàng Francisco hôm thứ Tư kêu gọi hãy tôn trọng nguyên trạng của thành phố này và cho rằng căng thẳng mới ở Trung Đông sẽ làm bùng phát thêm các cuộc xung đột trên thế giới. Tổng thống Trump đã công bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. trong ngày thứ Tư, mùng 6 tháng 12 và bắt đầu rời Đại sứ quán Mỹ tới cổ thành này, theo các quan chức cấp cao của Mỹ. Quyết định này làm đảo ngược chính sách đã được áp dụng hàng thập kỷ của Hoa Kỳ và có nguy cơ làm bùng nổ bạo lực ở Trung Đông. Trong một lời kêu gọi vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần ở Điện Vatican, Giáo hoàng Francisco kêu gọi tất cả hãy tôn trọng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về thành phố được coi là thiêng liêng đối với người Do Thái, Kitô hữu và Hồi giáo. Đức Giáo hoàng nói, tôi chân thành kêu gọi tất cả mọi người hãy cam kết tôn trọng hiện trạng của thành phố phù hợp với các nghị quyết đúng đắn của Liên Hợp Quốc. Vatican ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Palestine-Israel. Hai bên thỏa thuận về quy chế của Jerusalem như một phần trong tiến trình hòa bình. Người Palestine muốn Đông Jerusalem trở thành thủ đô của nhà nước Palestine độc lập trong tương lai, trong khi Israel tuyên bố toàn bộ thành phố này là thủ đô thống nhất và vĩnh cửu của Israel. Giáo hoàng đã nói với hàng ngàn người trong buổi tiếp xúc chung rằng tôi không thể giữ im lặng trước sự lo lắng sâu sắc của tôi về tình hình trong mấy ngày qua. Giáo hoàng nói ông hy vọng sự khôn ngoan và thận trọng sẽ chiếm ưu thế để tránh tạo ra thêm các yếu tố căng thẳng mới cho tình hình chung của thế giới vốn đã trở nên bất ổn vì nhiều cuộc xung đột tàn bạo. Năm 2012, Vatican kêu gọi một quy chế đặc biệt được quốc tế bảo đảm cho Jerusalem nhằm bảo vệ tự do tôn giáo và lương tri, bản sắc và tính thiêng liêng của Jerusalem trong tư cách là một vùng đất thánh, đồng thời tôn trọng và tự do tiếp cận các địa điểm thiêng liêng của thành phố. Trước khi ngỏ lời trước công chúng, Đức Giáo hoàng Francisco đã gặp riêng với một nhóm người Palestine tham gia cuộc đối thoại liên tôn với Vatican. Giáo hoàng nói, đất thánh được dành cho chúng ta, người Kitô hữu, vùng đất tuyệt vời của đối thoại giữa Thiên Chúa và nhân loại. Đức Giáo hoàng cũng nói về cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và trong xã hội dân sự. Giáo hoàng nói với nhóm người Palestine rằng điều kiện tiên quyết của cuộc đối thoại là sự tôn trọng lẫn nhau và cam kết tăng cường sự tôn trọng đó nhằm mục đích công nhận quyền của mọi người, bất kể họ ở đâu. Hôm thứ Ba, mùng 5 tháng 12, Giáo hoàng đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas về cuộc khủng hoảng hiện nay. Vatican và Israel thiết lập quan hệ bang giao toàn diện vào năm 1994. Giáo hoàng Francisco, cựu giáo hoàng Benedict và cựu giáo hoàng John Paul II đã tới thăm lãnh thổ của Israel và Palestine. Khi giáo hoàng Francisco tới thăm thánh địa vào năm 2014, ông bay trực tiếp bằng máy bay trực thăng từ Jordan tới vùng đất mà một chương trình đài Vatican miêu tả là quốc gia Palestine, rồi sau cùng mới tới thăm Israel. Điều này làm người Do Thái bất bình vì trước đó giáo hoàng tiền nhiệm luôn tới thăm Israel trước rồi từ đó mới đi thăm các lãnh thổ khác. Tòa thánh Vatican ký hiệp định đầu tiên với nhà nước Palestine vào năm sau đó. Hai người đàn ông đã ra tòa tại London hôm 6 tháng 12 với cáo buộc khủng bố về âm mưu giết Thủ tướng Anh Theresa May, theo các quan chức chính phủ Anh. Các quan chức cho biết hai đương sự lập âm mưu tấn công Downing Street, nơi đặt văn phòng của Thủ tướng Anh. Tổng giám đốc mật vụ Anh Andrew Parker đã thông báo cho nội các về mối đe dọa khủng bố và báo cáo với các bộ trưởng rằng cơ quan MI5 của ông đã triệt phá được 9 cuộc tấn công khủng bố trong năm nay. Ông Parker thông báo âm mưu giết Thủ tướng Anh trong buổi báo cáo với các bộ trưởng, mặc dù tin này được giữ kín đối với truyền thông. Trong vài giờ sau đó, cảnh sát cho biết cả hai nghi can đã bị cảnh sát chống khủng bố bắt giữ trong các cuộc bố ráp ở London và Birmingham. Một người đàn ông tên là Naimu Zakaria Rahman, 20 tuổi, bị buộc tội lên kế hoạch để thực hiện hành động khủng bố. Khi bị bắt ở London vào ngày 28 tháng 11, đương sự bị cáo buộc là mang theo hai thiết bị nổ tự chế nhưng không hoạt động. Người đồng lõa với ông ta tên là Mohammed Aki Yaman, 21 tuổi. Nghi can này bị bắt 90 phút sau đó trong một cuộc đột kích vào một ngôi nhà ở Birmingham, ở vùng Midlands. Trước đó, Imran bị cáo buộc đã tìm cách kiếm một hộ chiếu giả với mục đích sang Libya để gia nhập một phe phái của nhà nước Hồi giáo ở đây. Theo các quan chức Anh, cả hai người lập kế hoạch đánh bom cổng an ninh bảo vệ lối vào của Downing Street. Rahman sau đó dự tính sẽ tấn công bên trong tòa nhà số 10 phố Downing, mặc áo vest, cài chất nổ và sử dụng bình xịt cay cùng một con dao với ý định giết Thủ tướng Theresa May. Một phát ngôn viên của văn phòng thủ tướng ở Downing Street cho biết trước đó ông Parker đã nói với các bộ trưởng rằng Daesh hay nhà nước Hồi giáo đã thất bại nặng nề ở Iraq và Syria. Nhưng ông nói điều này không có nghĩa là mối đe dọa chấm dứt, bởi vì mối đe dọa đã lan sang các nơi khác, kể cả khích động các cuộc tấn công ở Anh và các nơi khác thông qua tuyên truyền trên truyền thông xã hội. Âm mưu tấn công Downing Street được tiết lộ vài giờ sau khi công bố một phúc trình chính thức về vụ đánh bom ở Manchester năm ngoái và các vụ tấn công khủng bố khác nhắm vào thủ đô Vương quốc Anh. Theo phúc trình của David Anderson, các lực lượng an ninh Anh đã bỏ lỡ cơ hội ngăn cản một cuộc tấn công ở Manchester. Báo cáo này xác nhận chủ mưu vụ đâm dao trên cầu London đang được MI5 điều tra. Phố Downing được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các cổng gia cố và nhân viên cảnh sát vũ trang. Các nhà phân tích nói cơ may những kẻ tấn công lọt được vào nhà của Thủ tướng, nếu kế hoạch được thực hiện có thể không mấy cao. Các biện pháp bảo vệ chặt chẽ lần đầu tiên được đưa ra vào những năm 1970 và được siết chặt trong suốt thập niên 1980 khi Cộng hòa Ireland tấn công lãnh thổ Anh. Năm 1991, quân đội Cộng hòa Ireland đã phá vỡ hàng rào an ninh bảo vệ phố Downing để tiến hành một âm mưu pháo kích tòa nhà số 10 bằng súng cối tự chế. Đạn súng cối rơi vào khu vườn, nhưng vụ nổ đã buộc các quan chức phải xuống hầm trú ẩn. Quân đội Ireland đã tới gần mục tiêu sát hại một thủ tướng Anh nhất là vào năm 1984, khi họ nhắm tấn công khách sạn nơi thủ tướng Margaret Thatcher và các quan chức hàng đầu đang ở để dự cuộc họp thường niên của Đảng Bảo thủ ở Brighton, bên bờ biển phía nam nước Anh. Bà Thatcher không bị thương, nhưng một số bộ trưởng bị thương nặng trong vụ đánh bom.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Vladimir Korolev khẳng định Hải quân Nga sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ Việt Nam trong việc đào tạo hợp tác về lĩnh vực kỹ thuật quân sự và hỗ trợ xây dựng Hải quân Việt Nam chính quy hiện đại. Theo Thông tấn xã Việt Nam, chiều ngày 5 tháng 12 tại Hà Nội, Đô đốc Korolev đã gặp Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam, bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa về giao lưu hợp tác giữa lực lượng Hải quân hai nước. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời đại úy Igor Digalo, người phát ngôn Hải quân Nga, nói rằng chuyến công du của Đô đốc Korolev đến Việt Nam kéo dài từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 12 là do phía Việt Nam mời. Bộ Quốc phòng Nga hôm 6 tháng 12 nói chuyến công du này nhằm tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa hải quân hai nước. Theo báo Vietnamnet, trong cuộc gặp với chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, tư lệnh Hải quân Việt Nam vào chiều ngày 4 tháng 12 tại thành phố Hải Phòng, đô đốc Korolev nói Nga sẵn sàng hỗ trợ xây dựng Hải quân Việt Nam chính quy hiện đại. Báo Thanh Niên trích lời ông Nam đánh giá cao Hải quân Nga đã giúp hỗ trợ đào tạo cán bộ và Học viện Hải quân Việt Nam, nhất là việc đào tạo các chuyên ngành đặc biệt. Tuy nhiên, báo này không nêu rõ chuyên ngành đặc biệt này là gì. Trưởng Đô đốc Phạm Hoài Nam đề xuất việc thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa Hải quân hai nước để khi tàu Nga qua vùng biển Việt Nam và nếu có yêu cầu thì Hải quân Việt Nam sẽ sẵn sàng hỗ trợ, theo báo Vietnamnet. Trong chuyến công du kéo dài một tuần, Đô đốc Korolev và đoàn công tác sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, thăm một số đơn vị Hải quân Việt Nam và tham quan di tích lịch sử ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Khánh Hòa, Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Hãng thông tấn TASS nói, ông Korolev sẽ thăm Học viện Hải quân Việt Nam, thăm một tàu chiến và một tàu ngầm của Việt Nam trong chuyến công du này. Truyền thông trong nước trích lời ông Đô đốc Korolev nói ông mong muốn Hải quân Việt Nam cử đại biểu tham dự hội nghị quốc tế và cử đại diện tham gia các kỳ hội thao do Hải quân Nga tổ chức. Việt Nam loan báo đã đặt mua 4 tàu ngầm khu trục Shipa có trang bị ngư lôi chống tàu ngầm của Nga. Theo đó, 3 chiếc đã về đến Việt Nam và chiếc thứ 4, tính đến sáng ngày 6 tháng 12, đang được tàu vận tải Broadock Star vận chuyển ở ngoài khơi Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau khi khởi hành từ Nga vào chiều ngày 4 tháng 12. Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đây nói rằng, việc Nga giao tàu khu trục cho Việt Nam nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng của Việt Nam. Trong năm 2017, ông Bill Gates, nhà sáng lập và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft, đã chọn đọc 5 quyển sách, trong đó có 2 tác phẩm của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Công bố trên trang web riêng vào 4 tháng 12, tỷ phú Bill Gates nói, "The best we could do", tạm dịch là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm, một tự truyện bằng tranh của nữ tác giả Thi Bùi, và tiểu thuyết The Sympathizer, tạm dịch là Cảm Tình Viên, của tác giả Việt Thanh Nguyễn, là 2 trong 5 quyển sách được ông Bill Gates chọn đọc trong năm 2017. Trong một phản hồi gửi cho VOA Việt ngữ qua email vào ngày 5 tháng 12, bà Thi Bùi nói, "Chúng tôi rất vui mừng và cảm kích khi những quyển sách bé nhỏ lại được những người có nhiều ảnh hưởng giới thiệu một cách rộng rãi cho độc giả qua diễn đàn của họ. Đối với người Mỹ gốc Việt, kém cỏi về quyền lực khi đặt chân đến đất nước này như là người tị nạn hay di dân, nhưng tôi hy vọng rằng đây là một minh chứng, một dấu hiệu để chúng ta vươn lên", bà Thi Bùi cho biết thêm. Khi mới lên bà Thi Bùi và cha mẹ và anh chị em rời khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền và tới định cư tại Hoa Kỳ ở thành phố San Diego, bang California. Bà cảm nhận cuộc chiến tranh Việt Nam đã để lại một vết thương tâm lý sâu sắc nơi cha mẹ bà, nhưng ít khi được nghe họ nói về trải nghiệm đó. Sau khi học xong đại học, nỗi đau chiến tranh thôi thúc bà tìm hiểu về quá khứ để hiểu những động lực đã khiến người tị nạn phải rời bỏ quê hương. Quyển tiểu thuyết bằng tranh này kể lại câu chuyện của gia đình tác giả với những địa danh quen thuộc như Dĩ An, Sài Gòn, con thuyền vượt biên và khoảng thời gian đến Mỹ. Quyển tự truyện của bà Thi Bùi kể về con gái của một cặp vợ chồng người Việt Nam tị nạn tại Mỹ sau sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn vào năm 1975. Tự truyện Điều Tốt Nhất Chúng Tôi Có Thể Làm miêu tả sự thật đau lòng về những hy sinh của thân mẫu tác giả cũng như nỗi đau do chiến tranh gây ra tại Việt Nam. Ông Bill Gates viết lời bình về tác phẩm của Thi Bùi như sau: "Tôi nghĩ cô ấy miêu tả rất chân thật cảm giác chán nản khi phải gánh trách nhiệm đối với gia đình của mình. Đồng thời, trải nghiệm của gia đình cô ấy khác với phần lớn các gia đình khác và chắc chắn là khác với gia đình của tôi. Rõ ràng, nhiều điều rối ren trong tuổi thơ của cô là hệ quả trực tiếp của những gì đã xảy ra trong cuộc chiến tại Việt Nam." Tác giả Thi Bùi nói dưới VOA rằng bà rất ngưỡng mộ khi thấy ngày càng nhiều phụ nữ gốc Việt như bà Bi Nguyễn, Mai Khanh Trần, Cathy Trần và Stephanie Murphy ra ứng cử và thắng cử và các chức vụ trong các cấp chính quyền trên đất Mỹ, và tất cả đã tạo nên nét độc đáo riêng của người gốc Việt. Cũng như bà Thi Bùi, tác giả Việt Thanh Nguyễn viết trên Twitter hôm 5 tháng 12, cho biết rằng ông rất vui mừng khi tiểu thuyết của ông được ông Bill Gates chọn đọc và kinh ngạc khi thấy doanh số bán của quyển Cảm Tình Viên trên trang Amazon tăng chóng mặt ngay sau khi xuất hiện lời bình của nhà tỷ phú Mỹ. Cảm Tình Viên là tiểu thuyết lịch sử đoạt giải Pulitzer, viết về một điệp viên hai ma người Việt làm nhiệm vụ gián điệp trong một cộng đồng người tị nạn theo phân công của Cộng sản Việt Nam. Cảm Tình Viên là tiếng nói đầy mâu thuẫn của một gián điệp thân cộng. Ông Bill Gates nhận định, tác giả Việt Thanh Nguyễn không ngần ngại trong việc miêu tả nỗi đau thương mà chiến tranh Việt Nam đã gây ra cho tất cả mọi người liên quan. Ông không đưa ra phán xét về lòng trung thành của nhân vật của mình nên được đặt ở đâu. Hầu hết những câu chuyện về chiến tranh đều phân định rõ ràng rằng quý vị nên đứng về phe nào, nhưng tiểu thuyết Cảm Tình Viên không để người đọc lựa chọn một cách dễ dàng như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA trước đây, tác giả Việt Thanh Nguyễn cho biết, "Tôi lớn lên với tư cách là một người tị nạn do chiến tranh Việt Nam, và tôi nhận thức rõ về thực tế là những người Mỹ mà tôi sống cùng nhìn vào cuộc chiến theo cách riêng, còn những người tị nạn Việt Nam mà tôi sống cùng lại nhìn vào cuộc chiến theo một cách riêng khác." Tiểu thuyết Tình Cảm Viên của ông Việt, xuất bản vào năm 2015, kể về một sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, là người Việt lai Pháp, đồng thời là một gián điệp của Bắc Việt. Câu chuyện diễn ra trong những ngày Sài Gòn sắp thất thủ và giai đoạn đầu của cuộc nhập cư ồ ạt của người Việt vào Hoa Kỳ. Trước đây, ông Việt nói với VOA rằng ông đã ký hợp đồng với một nhà xuất bản ở Việt Nam để cho ra đời quyển tiểu thuyết này bằng tiếng Việt, nhưng nói thêm rằng việc kiểm duyệt của Hà Nội có thể biến cuốn tiểu thuyết này thành vô dụng. Sinh ra tại Buôn Ma Thuột và lớn lên tại California, tác giả Việt Thanh Nguyễn cùng gia đình đã trải qua những năm tháng đầy thử thách trong tư cách là những người tị nạn Việt Nam rời bỏ quê hương đến Hoa Kỳ định cư.
Việt Nam vừa giao thánh giá Long Tân cho Úc sau các cuộc mật đàm giữa chính quyền hai nước. Truyền thông Úc cho biết vào ngày 6 tháng 12, dẫn lời cảm ơn của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull về sự rộng lượng của Hà Nội. Theo ABC, thánh giá Long Tân đã được Việt Nam giao cho Úc từ đầu tháng trước như một động thái mở màn cho hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, sự kiện này đã được cả hai phía giữ bí mật cho tới ngày 5 tháng 12, khi thánh giá Long Tân được chính thức đặt tại phòng trưng bày của Úc. Trong lễ tưởng niệm ở Canberra hôm 6 tháng 12, Thủ tướng Turnbull nói ông cảm ơn người đồng nhiệm Việt Nam về hành động quảng đại tuyệt vời. AP dẫn lời Thủ tướng Úc nói, thật phi thường khi những người đàn ông lớn tuổi đã từng cầm súng đối đầu nhau trong chiến tranh, bây giờ không hề giữ ác cảm với nhau. Các giới chức Úc cho biết, việc di chuyển thánh giá Long Tân đã được giữ bí mật trong suốt những tuần qua vì tính nhạy cảm của vấn đề. Thánh giá Long Tân được Việt Nam xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1988. Thánh giá sau đó được đưa về trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai vì lý do bảo vệ an toàn cho cây thập tự. Sự kiện Việt Nam giao thánh giá Long Tân cho Úc diễn ra sau khi Hà Nội có quyết định không cho phép các cựu chiến binh Úc trở lại Long Tân để tưởng niệm các tử sĩ trong trận đánh này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Tiếp theo trận hỏa hoạn, trong đó 19 người bị thiệt mạng, gần phân nửa là trẻ em. Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã phát động một chiến dịch quy mô, viện lý do nâng cao sự an toàn trong thành phố, để đuổi hàng chục ngàn người lao động di cư ra khỏi nơi cư ngụ. Tiến trình này đang tiếp diễn tại hàng chục ngôi làng trên khắp thủ đô, nhiều nơi cách xa địa điểm xảy ra hỏa hoạn. Trong một số trường hợp, nhiều dãy nhà đã bị san bằng. Tại nhiều cộng đồng khác, các cửa hàng và nhà hàng ở tầng trệt bị buộc phải đóng cửa, khiến cư dân ở gần đó không có hàng quán để ăn cùng những tiện nghi khác. Sau trận hỏa hoạn, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ đã phát động một chiến dịch kéo dài 40 ngày để gọi là dọn dẹp những tình huống rủi ro đe dọa sự an toàn của thành phố. Nhưng trên thực tế, đối với nhiều người, chiến dịch này là một cuộc tấn công toàn diện nhắm vào thành phần lao động nhập cư, là những người đã từng giúp thành phố hoạt động. Chiến dịch này còn là một nỗ lực quyết liệt để kiểm soát cư dân được sống trong thủ đô. Gần đây, nhiều người phải hối hả đi tìm nơi cư ngụ mới. Nếu không, họ chờ đợi trong lo âu để lắng nghe những tiếng gõ cửa ban đêm và có thể được lệnh phải ra khỏi nhà. Một số nơi như làng Tân Kiến gần nơi xảy ra hỏa hoạn trông không khác nào như một vùng chiến sự. Nhiều tòa nhà trong làng Tân Kiến đã bị phá hủy, hoặc nếu không bị phá hủy thì các tòa nhà cũng bị làm hư hại tới mức không còn có thể ở được nữa, với những cửa sổ bị đập vỡ và nhiều bức tường bị phá hủy dở dang. Sục sạo để vớt vát những gì còn lại từ một nhà hàng ở khu Đại Hưng, nơi ông làm việc, một người đàn ông lớn tuổi họ Tôn đang tìm cách cậy một tấm che tường bằng kim loại. Nhiều mảnh kính vỡ vương vãi khắp sàn nhà giữa những bàn ghế bị bỏ lại, chẳng còn lại gì từ đống đổ nát của quán ăn cũ. Chủ cửa hàng cũng là một người đồng hương của ông đến từ tỉnh Hồ Bắc, không có lựa chọn nào khác hơn là về quê. Ông Tôn kể, họ bây giờ đang làm việc đồng áng trong khi chờ xem có bất kỳ công việc nào khác ở nơi nào khác hay không. Giữa lúc chiến dịch bắt đầu đi vào giai đoạn quyết liệt, nhiều người bị buộc phải gấp rút rời bỏ địa điểm kinh doanh hoặc nhà ở ngay sau khi được lệnh. Trong một số trường hợp, lao động di cư chỉ có một vài giờ để thu gom đồ đạc để ra đi. Đối với một số người, bỏ lại hết để về quê không chỉ là bỏ lại công việc sau lưng. Ông Tôn nói ông chủ nhà hàng, như nhiều người khác, kể như mất trắng số tiền đã đầu tư. Có một cửa hàng ở đằng kia, họ mới mở ra cách đây có một năm, ông Tôn nói. Chủ đầu tư đã đổ vào đấy khoảng 36.000 đô la, giờ thì cái nhà hàng đó đã bị phá hủy. Ai biết được liệu họ có nhận được bất cứ khoản bồi thường nào hay không. Bên kia thành phố tại một làng khác, làng Tham Ninh Hầu, tất cả các cửa hàng ở tầng trệt đều bị đóng cửa. Nhân viên an ninh địa phương đi tuần trên các đường phố và người ta thấy mấy người đàn ông bê một chiếc tủ lạnh soda và thiết bị khác lên một chiếc xe tải. Trong một cửa hàng dọc theo con đường chính của Hàm Ninh Hầu, các chủ nhân của một nhà hàng tụm lại bên trong quán ăn đã đóng cửa. Họ nói trước đó hàng chục nhân viên an ninh đã tới nhà hàng, lấy mang đi các thùng chứa khí đốt để họ không còn có thể tiếp tục kinh doanh. Nếu chống cự, họ sẽ bị bắt. Họ dự tính rời khỏi Bắc Kinh để quay về tỉnh Hắc Long Giang. Tại nơi chúng tôi cư ngụ, không có chỗ để ăn, không thể nấu bất cứ thứ gì và máy sưởi đã bị tắt, một người đàn ông kể. Không được dùng than, khí đốt hoặc điện, không có cách nào để nấu ăn. Không chỉ có các làng mạc, nhà ở và nhà hàng đang bị nhắm mục tiêu, mà ngay cả các trung tâm thương mại cũng vậy. Trong một số trường hợp, một số chủ nhà hoặc cán bộ địa phương hình như đã lợi dụng chiến dịch này như một cái cớ để đuổi sạch cư dân ra khỏi nơi ở của họ. Trong một số trường hợp, mục tiêu duy nhất là để tăng giá cho thuê hoặc phá hủy toàn bộ khu phức hợp để xây dựng lại. Một nguồn thu nhập chính cho chính quyền địa phương ở Trung Quốc là các giao dịch địa ốc. Tại một khu phức hợp ở phía đông thành phố, một hàng rào kim loại cao và bóng loáng đã được dựng lên bao quanh hơn một chục cửa hàng. Một số cửa hàng hình như đã bị bỏ trống trong một thời gian, nhưng nhân viên tại các cửa hàng khác, một cửa hàng ô tô và dịch vụ chuyển hàng vẫn bận rộn. Các chủ doanh nghiệp không biết họ có thể cầm cự bao lâu tại đó, hoặc tại sao hàng loạt cửa hàng sắp sửa bị san bằng. Một người đàn ông nói, có cảm giác như chúng tôi đang ở trong tù. Một nhân viên của dịch vụ chuyển hàng nói, mặc dù công ty có giúp đôi chút, nhưng hỗ trợ tiền di chuyển và trợ cấp sinh hoạt những ngày vừa rồi đối với ông vô cùng bận rộn. Chủ nhà đang đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi không biết sẽ đi đâu, ông nói. Sau khi giao xong món hàng này, tôi lại phải đi tìm một căn hộ. Gần làng sông Thụ Nam, hơn một chục cư dân bị đuổi khỏi nhà đang chờ bên ngoài văn phòng quản lý của một khu chung cư mới xây để được trả lại tiền đặt cọc. Một chiếc xe tải di chuyển chậm chạp vì trên đó chất đầy đồ đạc của những người đang rời thành phố. Một người họ Trương cho biết ông đã bỏ ra hàng ngàn nhân dân tệ để mua nhiên liệu chỉ để lái xe đi tìm một nơi ở mới. Cuối cùng, ông tìm thấy một ngôi nhà bên ngoài thành phố để sinh sống, tiền thuê vào khoảng 220 đồng một tháng. Ông nói, tôi không nói tới một nơi mà những người giàu có ở, chỉ cần một nơi có phòng tắm, ấm áp, nơi tôi có thể nấu ăn và sinh hoạt ăn uống, thế là đủ rồi. Tại khu chung cư không thấy có dấu hiệu gì cho thấy tòa nhà sẽ bị phá hủy hoặc vi phạm các quy định về an toàn. Tuy nhiên, cư dân ở đó cũng bị cuốn vào chiến dịch làm thành phố an toàn này. Cách nhà chức trách cưỡng bức dân phải khăn gói ra đi ngay sau khi được lệnh đã gây phản ứng dữ dội trên mạng và từ các học giả có lập trường cấp tiến. Ngay cả các phương tiện truyền thông của nhà nước cũng lên tiếng. Ông Hồ Tinh Đẩu, một nhà kinh tế thuộc Học viện Công nghệ Bắc Kinh cho biết, trong khi ông bất đồng với các phương pháp của nhà chức trách, nhìn từ quan điểm của chính quyền, việc kiểm soát cư dân là điều cần thiết bởi vì thành phần lao động di cư được coi như một nguồn gây bất ổn xã hội tại các thành phố lớn. Ông nói, Bắc Kinh dự tính thay đổi tận gốc một số ngành công nghiệp cấp thấp mà nhà chức trách tin là phù hợp hơn với vị thế của một thủ đô. Bắc Kinh không phải là một trung tâm kinh tế, mà là một thủ đô, dân số và các điều kiện giao thông phải được kiểm soát. Tuy nhiên, đối với những nạn nhân bị cuốn vào cơn lốc của chiến dịch, thì những gì đang xảy ra không được công bằng và nhắm trực tiếp vào cá nhân họ. Một số người cho rằng chính quyền thành phố đang nhắm vào giai cấp thấp kém, một cụm từ mà các phương tiện truyền thông nhà nước từng sử dụng để mô tả thành phần lao động nhập cư. Một công nhân di cư trẻ tuổi mới bị đuổi ra khỏi nhà, đang chờ lấy lại tiền đặt cọc. Anh đặt câu hỏi, làm thế nào để xác định thành phần thấp kém? Chúng tôi tất cả đều là công dân Trung Quốc, cấp thấp hay cấp cao là gì? Các ông không thể xác định giai cấp bằng số tiền mà một người làm ra. Chiến dịch được phát động hơn một tháng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết xây dựng một đất nước công bằng hơn tại một hội nghị chính trị cấp cao. Ông còn hứa sẽ làm cho Đảng Cộng sản trở nên nhạy cảm hơn và đáp ứng nhu cầu của công chúng. Chính quyền phủ nhận việc mô tả thành phần lao động nhập cư là cấp thấp và cụm từ này đã bị chặn trên các phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng đối với nhiều người, thông điệp của chiến dịch dọn quang thủ đô rất rõ ràng, đó là hãy về quê đi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.